Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Thư Hy Bá chương 12 câu 1 đến câu 3 qua đề tài Tội lỗi vấn vương. Nhưng trước hết là ca khúc Người chăn hiền lành qua tiếng hát Lệ Uyên.
Cánh tay nhân từ tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm. Chúa nhân lành xót thương những bầy chiên, sống âm thầm trong tối tăm, không người chăn dắt ngài đã.
Câu đầu trong Thư Hy Bá chương 12 cho chúng ta thấy dù muốn hay không, dù ý thức hay không, là cơ đốc nhân, chúng ta đang tham dự vào một cuộc đua về thiên đàng vinh hiển. Chương 11 ghi lại những anh hùng đức tin đi trước chúng ta. Họ không chỉ là những khán giả chỉ xem và cổ võ, nhưng còn là những nhân chứng hay bằng chứng. Họ đã đi trước chúng ta và cả cuộc đời của họ là những gương mẫu giúp chúng ta yên tâm vững bước trên hành trình đức tin. Thư Hy Bá chương 12 câu 1 đến câu 3 có thể hiểu là chúng ta có một đám mây nhân chứng rất lớn vây quanh. Chúng ta hãy quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì tham dự cuộc đua dành sẵn cho mình, nhìn xem Chúa Giê-xu là tác giả và là đấng kiện toàn đức tin chúng ta. Không phải chỉ có các vận động viên thể thao mới thi đấu, trong ý nghĩa tâm linh, tất cả các cơ đốc nhân đều đang tham dự cuộc đua, không chỉ bằng đôi chân, nhưng bằng cả cuộc sống và với cả tâm trí và tấm lòng. Tất cả các cơ đốc nhân vẫn đang tham dự cuộc đua, dù có người đang ngồi trên xe lăn hay đang nằm trên giường bệnh. Chúng ta đang chạy trên một hành trình hướng về thiên đàng là quê hương đích thật. Chúng ta không đứng yên, không ngồi một chỗ mà đang chạy. Và mỗi ngày qua, mỗi năm qua chúng ta tiến gần đích hơn, nghĩa là mỗi ngày càng thấy mặt Chúa rõ hơn, đang tươi cười chờ đón chúng ta ở mức đến. Nói cách khác, chúng ta đang ở trong một trường đua để tiến đến đích là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đến gần đích hơn có nghĩa là thấy Chúa rõ hơn, biết Chúa nhiều hơn, tin Chúa vững vàng hơn và yêu Chúa sâu đậm hơn. Lời khuyên của tác giả thư Hy Bá là quăng hết tội lỗi vấn vương, vì đó là những thứ cản trở chúng ta trong cuộc đua. Trong hành trình dài, chúng ta không mang theo hành trang cồng kềnh nặng nề và trang bị càng gọn nhẹ càng tốt. Trong các cuộc thi đấu thể thao, chúng ta thấy các vận động viên thường mặc đồ ngắn, đơn giản để họ không bị cản trở. Lời khuyên quăng hết gánh nặng cũng có thể hiểu là quăng hết mọi nan đề, mọi ưu tư, lo lắng, sợ hãi, buồn khổ, cay đắng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng còn tội dễ vấn vương là gì? Từ liệu tội lỗi dễ vấn vương làm chúng ta liên tưởng đến những sợi dây, những sợi tơ như tơ nhện rất mảnh, rất nhỏ, rất khó thấy, nhưng bền chắc và bắt dính con mồi. Nhìn hình ảnh một con muỗi dính vào lưới nhện, vùng vẫy trong tuyệt vọng chờ cái chết chắc chắn, chúng ta mới thấy được tác dụng ghê gớm của những sợi tơ rất mảnh kia. Tác giả Thư Hy Bá không liệt kê danh sách những sợi tơ, những tội lỗi vương vấn đó như trong Roma chương 1, câu 29 đến câu 31 hay trong Galati chương 5, câu 19 đến câu 21, nêu lên hàng chục tội danh. Thư Hy Bá không nêu rõ những tội phải quăng bỏ, mà chỉ khuyên quăng hết những tội lỗi dễ vấn vương, khiến cho những tội này càng trở nên mơ hồ và khó nhận diện hơn. Nhưng có lẽ vì thế lại khiến cho người đọc suy nghĩ và thấy cần phải làm cho sáng tỏ. Như vậy, cái mơ hồ của tội lỗi dễ vấn vương lại là cơ hội tốt cho chúng ta đào sâu suy nghĩ. Thật ra khi nói đến tội thì không danh sách nào dài đủ để có thể liệt kê tất cả mọi tội lỗi của con người. Con người ngày nay với trợ lực của những tiến bộ khoa học kỹ thuật càng ngày càng trở nên tinh khôn hơn, không chỉ trong các ngành khoa học kỹ thuật, y học, giáo dục, nhưng cũng quỷ quái hơn trong lĩnh vực tội ác với vô số những sáng kiến ghê rợn của tấm lòng con người mà 2600 năm trước tiên tri Jeremy đã khẳng định lòng người ta là dối trá và rất xấu xa, ai có thể biết được. Đó là Jeremy chương 17 câu 9. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng như sứ đồ Phao-lô cho biết tội có khả năng cột trói như mạng nhện, một khả năng kết dính đặc biệt. Tôi còn nhớ trong những năm tuổi thơ ở miền Bắc, mỗi khi mẹ tôi mua về quả mít, tôi thường bôi nhựa mít vào đầu que rồi ra vườn bắt chuồn chuồn. Tôi rón rén đến sau con chuồn chuồn, trong khi chị tôi trêu bằng câu vè, chuồn chuồn có cánh thì bay. Đây là một trong những kỷ niệm của thời thơ ấu, nhưng hình ảnh con chuồn chuồn bị bắt vì cánh dính nhựa mít thì thật rất sống động. Con người bị bắt, bị đốn ngã vì những tội khác nhau. Có người ngã đài vì tình dục, vì ma túy, vì rượu, vì cờ bạc, vì tiền. Có người vì danh vọng, người khác vì lòng ganh tị, có người vì buồn giận, vì thù hận. Tác giả Thư Hy Bá sử dụng một cụm từ gọi là tội dễ vấn vương, cũng được dịch là tội làm phân tâm hay là chia trí để không còn chú mục vào Chúa Cứu Thế, là tác giả và đấng kiện toàn đức tin. Từ ngữ sử dụng ở đây không xác định tội nào mà tập trung vào bản chất của tội, vào chính tội. Tội kết dính trong bản chất con người được bộc lộ đầu tiên trong lịch sử sa ngã của nhân loại. Chúng ta nói đến tham muốn hay tham dục là tội. Sau khi nghe lời con rắn dụ dỗ, Eva thấy trái cấm có vẻ ngon, lại quý vì để mở trí khôn liền hái ăn. Adam và Eva đã phạm tội trái mạng Chúa trong một thế giới toàn hảo. Trong vườn địa đàng không thiếu thức ăn với hàng trăm hàng nghìn loại trái cây ngon ngọt bổ dưỡng. Nhưng lòng ham muốn hay lòng tham đã là một yếu tố thúc đẩy Eva phạm tội. Tham muốn là khuynh hướng có vẻ tự nhiên hơn hết của con người. Nó xui khiến con người vượt qua giới hạn mạng lệnh của Chúa để dấn bước đứng vào vị trí của kẻ nổi loạn. Khi Đức Chúa Trời ban bố giới luật cho lãnh tụ tuyển dân là Môi-se, chính ngón tay Đức Chúa Trời đã viết vào hai bảng luật trao cho Môi-se trên núi Sinai. Hầu hết chúng ta đều biết những giới gian này. Bảng luật thứ nhất gồm 4 điều. Chỉ thờ một mình Đức Chúa Trời là chân thần, không được làm và thờ hình tượng, không xúc phạm danh Chúa và giữ ngày yên nghỉ. Bảng luật thứ hai gồm 6 điều. Hiếu kính cha mẹ, không giết người, không tà dâm, không trộm cắp, không dối trá và cuối cùng là không tham lam. Trong bảng luật thứ hai, giới gian nào là giới gian hay bị vi phạm hơn hết? Trong chúng ta, ít ai không hiếu kính cha mẹ. Cơ đốc nhân cũng ít người rơi vào tội giết người, tà dâm hay trộm cướp. Nhưng giới gian hay bị vi phạm nhất là giới gian ở cuối danh sách, và đó là giới gian không được tham lam. Không có pháp luật nước nào có điều khoản cấm tham lam, mà nếu có thì chắc tất cả mọi công dân đều vào tù. Vì tham lam là một tội khó giới hạn, khó xác định, không thể đo lường, cho nên cũng khó có bằng cớ để kết án. Tham lam về phương diện pháp lý khó xác định. Dẫu vậy, trong thực tế hầu như mọi người đều phạm, mà rất ít người nhận rằng mình tham lam. Cứ thử trách cứ một người tham lam, chúng ta sẽ thấy người đó phản ứng quyết liệt. Vì thông thường mọi người không nhận mình tham, cho nên tội này càng khó tránh, lại càng khó sửa. Đây chính là một điển hình của những tội vấn vương ghi trong thư Hy Bá chương 12 câu 1. Tội tham lam đeo đuổi chúng ta suốt đời, dù chúng ta giàu hay nghèo. Không nên cho rằng chỉ có người nghèo mới tham, mà thật ra người giàu cũng tham, mà sở dĩ người giàu càng giàu thêm, một phần cũng vì tham. Tham làm chậm bước tiến thuộc linh, làm cho chúng ta không đến gần Chúa, vì lòng tham cột trói chúng ta vào của cải vật chất, vào danh vọng trần gian. Lòng tham khiến cho chúng ta không muốn rời xa nhiều thứ trong trần gian, khiến cho chúng ta không thể cất cánh bay cao đến gần Chúa. Con người có khuynh hướng ham muốn thế giới vật chất này hơn những điều thiêng liêng trên trời. Có câu chuyện kể về một nhà triệu phú mời một mục sư đến nhà chơi. Nhà của ông to rộng như một lâu đài, và theo phong tục người Mỹ, lần đầu khách đến chơi thường được chủ dắt đi xem nhà. Sau khi xem hết các phòng, nhà triệu phú đưa mục sư ra ngoài, chỉ cánh đồng mênh mông phía trước, vùng đồi núi phía sau, bên phải, bên trái là những khu rừng hàng nghìn mẫu đều là của ông. Ông còn cho biết thêm là bên dưới lòng đất có triển vọng khai thác được nhiều khoáng sản quý. Bất giác, ông mục sư chỉ lên trời hỏi, thế còn ở trên kia thì ông có gì trên đó? Bây giờ chúng ta nêu lên một số minh họa trong Kinh Thánh về lòng tham. Tham lam là một trong những tội khó thấy nhưng lại đưa đến những hậu quả bi thảm. Trong thời Giô-suê, khi tuyển dân chiếm thành Jericho, A-can vì tham đã trái lệnh Chúa truyền phải thiêu hủy tất cả mọi hóa tài trong thành. A-can đã lấy cắp một chiếc áo choàng Sinea, 200 nén bạc và một nén vàng, đem chôn giấu dưới đất trong lều của mình. Vì tội đó mà Đức Chúa Trời đã phạt cả tuyển dân thất trận trước thành Ai-hi nhỏ bé. 36 chiến sĩ bỏ mạng, đặt tuyển dân vào một tình huống thập phần nguy hiểm. Khi các dân tộc trong vùng hay tin Israel thất trận, sẽ phấn chí liên kết với nhau để mở cuộc tấn công, thì chắc chắn tuyển dân khó có thể chống đỡ nổi. Câu chuyện về vua Ahab tham muốn vườn nho của Naboth cũng đã đưa đến cái chết cho một người lành, và rồi chính những kẻ chủ mưu cũng không thoát khỏi bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Câu chuyện bi thảm này là một minh họa về lòng tham được ký thuật trong sách Các Vua thứ nhất chương 21 câu 1 đến câu 19 như sau. Sau các việc ấy, xảy có chuyện này, Naboth người Gidreel có một vườn nho tại trong đồng bằng Gidreel, giáp đền của David, giáp đền của Ahab vua Samari. Ahab nói cùng Naboth rằng, hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc. Nhưng Naboth thưa lại với Ahab rằng, nguyện Chúa hằng hữu giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi. Ahab vào đền mình, buồn và giận, bởi cớ lời Naboth người Gít-rê-ên đã nói, vì người đã nói rằng, tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi. Ahab nằm trên giường, quay mặt đi không chịu ăn. Hoàng hậu Jezabel đến gần người nói rằng, bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn? Người đáp, vì ta có nói chuyện với Naboth người Gít-rê-ên rằng, hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác. Song người đáp lại rằng, tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi. Hoàng hậu Jezabel bèn nói rằng, có phải ông hành quyền vua trên Israel chăng? Hãy trỗi dậy, ăn đi và vui lòng. Tôi sẽ ban cho ông vườn nho của Naboth người Gít-rê-ên. Jezabel viết thơ nhân danh Ahab đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và kẻ cả ở trong thành Naboth và ở cùng người. Trong thư nói như vậy, hãy truyền giao lễ kiêng ăn, rồi đặt Naboth ở đầu dân sự, đoạn hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng, người có rủa Đức Chúa Trời và vua. Kế đó, hãy dẫn người ra khỏi thành ném đá cho chết đi. Những người của thành Naboth, tức là những trưởng lão và kẻ cả ở đó, đều làm theo lời Jezabel truyền dặn trong thư mà người đã gửi cho. Họ giao truyền lễ kiêng ăn và đặt Naboth ở đầu dân sự. Bây giờ, hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Naboth và cáo gian người tại trước mặt cả dân sự mà nói rằng, Naboth có rủa xả Đức Chúa Trời vào vua. Đoạn, họ dẫn người ra khỏi thành ném đá người chết. Họ bèn sai đến nói với Jezabel rằng, Naboth đã bị ném đá và chết rồi. Khi Jezabel hay rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng Ahab rằng, hãy trỗi dậy, nhận lấy vườn nho mà Naboth người Gít-rê-ên đã từ chối, không chịu nhường cho ông để lấy bạc, vì Naboth không còn sống nữa, đã chết rồi. Nghe tin Naboth đã chết, Ahab liền đứng dậy, đi xuống vườn nho của Naboth người Gít-rê-ên để lấy làm của mình. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li người Thi-sê-be rằng, hãy đứng dậy, đi xuống đón Ahab vua Israel ở tại Samari. Kìa, người đương ở trong vườn nho của Naboth để lấy làm của mình. Người sẽ nói với người rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, người đã giết người và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp của nó sao? Ngươi phải tiếp rằng, Chúa hằng hữu phán như vậy, ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của Naboth, thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi. Đó là Các Vua thứ nhất chương 21, câu 1 đến câu 19. Không ai nghe câu chuyện này mà không thấy bức xúc. Có nhiều bài học, nhưng tại đây chúng ta chỉ nêu lên một điểm. Lòng tham, nhất là lòng tham của người có quyền thế, có thể để lại hậu quả bi thảm cho nhiều người. Lòng tham không phải là một ước muốn hay là một cảm xúc. Lòng tham không phải là một ước muốn hay một cảm xúc vô hại, nhưng có thể tăng cường thành một đam mê có sức mạnh khống chế con người và đem lại tác hại không thể lường. Cái nguy hiểm của lòng tham là nó có nhiều mức độ, mà thường ở mức độ nhẹ nhất người ta không nhận diện được và không thấy nó nguy hiểm. Nó giống như bệnh ung thư ở giai đoạn đầu, ung thư rất khó phát hiện. Chỉ khi bắt đầu thấy đau, ung bướu đã xuất hiện, thì lúc đó đã trễ, rất khó trị, và cái chết khó tránh. Mức độ đầu tiên của lòng tham là ý thích ai cũng có. Ý thích nếu giữ đúng vị trí, đúng mức độ, đúng đối tượng, thì tốt và vô hại. Nhưng nếu ý thích vượt ra khỏi tầm kiểm soát trở thành tham muốn hay mê tham, như sứ đồ Giăng gọi là mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, thì hậu quả khôn lường. Như đã nêu lên, ít ai nhận mình là người tham lam, và đó là khía cạnh nguy hiểm của lòng tham. Nhiều giới răn Chúa quy định rất ngắn gọn, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cướp, chớ nói dối. Nhưng khi nói đến tội tham lam, thì Chúa đã căn dặn chi tiết. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Tham lam là một tội rất dễ vướng mắc, cho nên chúng ta có thể xếp trong hạng mục những tội dễ vấn vương hay những tội phân tán tập trung khiến cho chúng ta mất cảnh giác và không chú mục vào Chúa. tội dễ vấn vương là lòng tham đã hình thành như thế nào? Bước đầu là mắt thấy. Eva thấy trái cấm, Ahab thấy vườn nho của Naboth, David thấy Bathsheba, Amnon thấy Tama, Akan thấy áo choàng và 200 nén bạc, v.v. Tiến trình đầu tiên của lòng tham là thấy. Chúng ta đang sống trong thế giới của thời kỳ hậu hiện đại và con người đã tận dụng tối đa kỹ thuật nghe nhìn để khai thác triệt để thị hiếu của con người. Các chương trình TV đầy rẫy những hình ảnh kích thích lòng tham dục. Cách đây hơn 2.000 năm, Chúa Giê-xu đã từng dạy, nếu mắt xui cho ngươi phạm tội, hãy móc mà quăng xa ngươi đi. Nếu tay xui cho ngươi phạm tội, hãy chặt và quăng đi. Chúa muốn cho chúng ta có thái độ dứt khoát đối với tội. Bước thứ hai hình thành lòng tham được Thánh Gia-cơ mô tả bằng động từ nuôi hay cưu mang. Ông đã dùng một hình ảnh rất độc đáo nói đến thái độ ôm ấp, nuôi dưỡng lòng tham dục. Ông viết trong Gia-cơ chương 1, câu 14-15 như sau. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang, sinh ra tội ác đã chọn, sinh ra sự chết. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng những gì được cưu mang, được thai nghén, sẽ có ngày được sinh ra. Thánh Gia-cơ cảnh cáo rằng thai nghén tham dục, sinh ra tội ác, dẫn đến sự chết. Những tội vấn vương chính là lòng tham, tham quyền, tham tiền, tham danh vọng, tham lạc thú, tham sắc dục. Khởi đầu lúc tượng hình nó chỉ là một ý tưởng, nhưng sau một thời gian nuôi dưỡng thai nghén, nó sẽ sinh ra quái thai tội ác, đưa đến cái chết là bị cắt đứt tương giao với Chúa. Chúng ta có thể ví lòng tham như bệnh ung thư thuộc linh. Giai đoạn đầu khó phát hiện, vì chỉ một chút ý thích tưởng như vô hại, nhưng nếu bỏ qua hay thậm chí ôm ấp nuôi dưỡng ý thích tham dục bệnh hoạn đó là chúng ta đang làm một việc nguy hiểm như nắm đuôi rắn độc. Bây giờ nói đến giải pháp loại trừ tội vấn vương. Giải pháp tác giả Thư Hy Bá đưa ra là quăng bỏ. Điều đầu tiên là quăng bỏ khỏi tâm trí ý tưởng cho rằng mình không phải là người tham lam. Bảo rằng mình không tham lam là phủ nhận một thực tại đã được Kinh Thánh khẳng định, và đây là thái độ nguy hiểm nhất đối với tội lỗi dễ vấn vương này. Bất cứ ý tưởng nào tôn bản ngã lên, đặt lòng tin nơi chính mình đều là những ý tưởng đến từ kẻ thù của sự sống. Có người lý luận rằng tham mới chỉ là ước muốn trong lòng, không phải là hành động cụ thể, cho nên chưa có tác hại. Chúng ta cần nghe lại lời Chúa Giê-xu dạy trong bài giảng trên núi. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai nhìn đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Câu chuyện Ahab và Naboth cho thấy lòng tham không chừa một người nào hết. Ahab là vua Israel, có chọn quyền hành trong tay, rất giàu có, không thiếu thốn gì hết, nhưng vẫn tham muốn vườn nho của Naboth đến độ bỏ ăn bỏ ngủ. Lòng tham đã khiến cho Ahab bất chấp luật lệ Chúa. Dù Naboth đã trả lời cho vua là ông tuân giữ luật Chúa, không bán hay không đổi cho Ahab mảnh đất của tổ phụ để lại, nhưng Ahab vẫn tiếp tục không từ bỏ lòng tham muốn vườn nho đó. Lòng tham đã khiến cho vua Ahab dẫm đạp lên trên luật lệ của Chúa, dẫm đạp lên cả quyền tối thiểu của một người dân nghèo trong chính đất nước mình. Khi tham muốn vườn nho của Naboth, có lẽ Ahab biện bạch rằng mình không xử ép, nhưng bằng lòng mua giá cao, không chiếm đoạt, nhưng đề nghị đổi cho Naboth một vườn nho khác. Vì vậy, ông ta không thấy mình tham. Ahab không thiếu nhưng vẫn tham, và đó là khía cạnh bí nhiệm của điều ác, đặc biệt là của lòng tham. Rồi đến chuyện vua David và Bathsheba, vợ Uri. David đã có nhiều vợ, nhưng vẫn tham muốn vợ của một tướng lãnh trung thành dưới trướng. Lòng tham của David đã đưa đến tội tà dâm, rồi tội giết người, là hậu quả bi thảm của lòng tham dục. Người ta tham không phải vì thiếu, nhưng thừa mứa vẫn tham, thể hiện bản chất hư hoại của lòng người. Chỉ người nào nhận ra điều này mới thấy rằng chỉ có quyền năng của Chúa mới có thể giải cứu, tái tạo và biến đổi. Chúng ta cần quăng bỏ loại trừ tội dễ vấn vương này ngay trong tâm trí. Khi lòng tham còn trong trứng nước, khi nó còn là những ý thích không phù hợp với lời Chúa trong Kinh Thánh, như ghi trong Timôthê thứ nhất chương 6 câu 10. Lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Trong thư Côlôse chương 3 câu 5, sứ đồ Phaolô bảo rằng tham lam không khác gì thờ hình tượng. Thờ hình tượng là nói đến tình trạng con người tôn sùng tạo vật đến độ mê muội đuôi mù tâm linh. Có người nói rằng nói như thế là quá nặng, nhưng chúng ta sẽ giải thích thế nào khi thấy trong thực tế của đời sống nhiều người trí thức và giàu sang nhưng mê muội đến độ xin nước tắm của một nữ giáo chủ về uống, rồi hàng chục, hàng trăm người nghe theo lời giáo chủ uống thuốc độc chết nằm sắp lớp. Đó là chưa kể hàng triệu người khác hàng ngày cúng thờ hình tượng vô tri bằng gỗ bằng đá, hàng nghìn người khác tiêu phí hàng bạc triệu mua vàng mã về đốt. Khi tham lam, con người cũng rơi vào tình trạng mê muội đến nỗi thay vì tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình, mà lại tôn thờ tạo vật, tôn thờ con người. Trong thư Giăng thứ nhất chương 2 câu 15 đến câu 17, sứ đồ Giăng cũng căn dặn, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Không quăng bỏ tội lỗi vấn vương chúng ta sẽ tiêu vong, nhưng nếu vâng lời Chúa quăng bỏ, loại trừ lòng tham dục khỏi tâm trí, chúng ta sẽ còn lại đời đời. Trong hành trình theo Chúa, trong cuộc đua về thiên thành, chúng ta cần để lòng vào lời khuyên dạy khôn ngoan trong thư Hy Bá chương 12 câu 1 đến câu 3. Quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, nghĩa là diệt trừ ném bỏ lòng tham dục trong cuộc sống chú mục vào Chúa Cứu Thế Giê-xu qua Kinh Thánh trong những giờ tính nguyện tương giao với Chúa hàng ngày, để chính quyền năng Đức Thánh Linh vận hành qua lời Chúa soi sáng và đổ đầy tâm trí chúng ta bằng hình ảnh nhân từ thánh khiết yêu thương của Chúa Cứu Thế. Chính tình trạng tràn đầy những điều cao khiết của Chúa sẽ làm tâm trí, tâm linh chúng ta không còn chỗ trống cho tham dục và tội lỗi vấn vương được nuôi dưỡng, cưu mang, mà nếu nó xuất hiện, cũng sẽ bị trục xuất, loại trừ từ trong trứng nước.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.